Dùng thuốc trị tiêu chảy đúng cách. Tiêu chảy là gì? Tiêu chảy là tình trạng đi tiêu nhiều lần trong ngày và lỏng. Phân có khi chỉ là nước, do ruột tăng cường sự co thắt và nước không hấp thu qua niêm mạc ruột để vào máu mà bị thải ra ngoài. Được kể là tiêu chảy cấp khi tình trạng tiêu chảy tồn tại trong vòng 2 tuần. Còn tiêu chảy mạn kéo dài trong thời gian lâu hơn và có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng. Nguyên nhân gây tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp là triệu chứng do khá nhiều nguyên nhân gây ra. Dị ứng hoặc rối loạn do ngộ độc thực phẩm. Nhiễm trùng do nhiễm siêu vi, còn gọi virus như rotavirus. Nhiễm vi khuẩn Shigella, Salmonella, E. coli. Nhiễm ký sinh trùng, amip. Trong thời gian gần đây nổi rộ tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả Vibrio cholerae. Do thuốc, như dùng kháng sinh uống có phổ kháng khuẩn rộng, đặc biệt có kháng sinh gây chứng viêm đại tràng giả mạc rất nặng. Những điều cần lưu ý khi bị tiêu chảy cấp. Do tiêu chảy cấp gây mất nước và chất điện giải, cho nên trong điều trị, đặc biệt đối với trẻ con, vấn đề hàng đầu được đặt ra là bù nước và chất điện giải. Tức là, trước khi tính chuyện cầm tiêu chảy, hãy dùng gói Oresol. Đối với trẻ con, có thể có đến 80% tiêu chảy là do nhiễm siêu vi rotavirus, và trường hợp này chỉ cần bù nước và chất điện giải là có thể khỏi. Trường hợp bị ngộ độc thực phẩm, chất độc, dùng thuốc cầm ngay tiêu chảy là không có lợi. Cơ thể cần tiêu chảy để tống chất độc ra khỏi cơ thể. Chỉ khi tiêu chảy không khu trú, kéo dài mới tính đến chuyện dùng thuốc cầm tiêu chảy. Chỉ khi xác nhận nguyên nhân gây tiêu chảy mới dùng thuốc đặc hiệu, như bị nhiễm khuẩn sẽ dùng kháng sinh, nhiễm ký sinh trùng dùng thuốc trị ký sinh trùng, như bị lị amip dùng metronidazole, bị viêm loét đại tràng có thể dùng thuốc chống viêm glucocorticoid. Muốn sử dụng các thuốc đặc hiệu vừa kể phải có sự chẩn đoán của bác sĩ, và việc dùng thuốc phải tuân theo sự chỉ định chứ không thể tùy tiện. Đối với trẻ con cần lưu ý thêm điều gì? Nếu trẻ dưới 2 tuổi hoặc trẻ lớn hơn bị tiêu chảy có kèm theo sốt, nôn ói kéo dài, quá 4 lần trong 1 giờ, quá mệt, có dấu hiệu mất nước nặng, phân có lẫn đàm máu, tiêu chảy quá nhiều, quá 3 ngày, không nên tự chữa trị mà nên đưa trẻ đi bệnh viện. Để ngừa suy dinh dưỡng, vẫn cho trẻ ăn bú. Bú sữa bò nên pha loãng, chứ không nên bắt trẻ nhịn trong suốt thời gian bị tiêu chảy. Thuốc trị tiêu chảy gồm các loại thuốc nào? Thuốc trị tiêu chảy thường dùng là thuốc trị triệu chứng, làm giảm sự co thắt của ruột, giảm sự tiết dịch qua phân, do đó làm giảm đau bụng và giảm đi tiêu, làm cô đặc phân. Theo cơ chế tác dụng, có thể chia làm loại thuốc như sau. Thuốc là chất làm giảm hay liệt nhu động ruột. Đây là thuốc có tác dụng cầm tiêu chảy nhanh, mạnh, nhưng phải rất thận trọng vì thuốc gây tác dụng phụ. Đặc biệt có thuốc gây nghiện và trẻ con không dùng được. Thí dụ như Paregoric, thực chất có chứa cao thuốc phiện gây nghiện, chống chỉ định đối với trẻ dưới 5 tuổi. Còn Difenosilat, Loperamide là thuốc tổng hợp không gây nghiện, ít tác dụng phụ hơn nhưng vẫn tránh dùng ở trẻ dưới 2 tuổi. Thuốc là vi sinh vật giúp ổn định tạp khuẩn ruột. Trong ruột già chúng ta có rất nhiều vi khuẩn gọi là hệ tạp khuẩn ruột. Khi hệ này bị rối loạn, vi khuẩn có ít bị chết đi. Một số vi khuẩn gây bệnh tăng sinh sẽ dẫn đến tiêu chảy. Thuốc loại này là các chế phẩm chứa các vi sinh vật có ích như T. tế bào men. Levure như Saccharomyces cerevisiae. Vi khuẩn Lactobacillus acidophilus. Vi khuẩn loại Bifidus nhằm tái lập lại cân bằng của hệ tạp khuẩn ruột. Thuốc là chất hấp phụ. Chất hấp phụ là chất trơ về mặt hóa học và có cấu trúc đặc biệt, có khả năng hút giữ vi khuẩn, độc tố vi khuẩn, siêu vi, khí sinh ra trong ống tiêu hóa là những thứ làm kích thích niêm mạc và sau đó được thải ra ngoài kéo theo các chất mà nó hút giữ. Chất hấp phụ không hòa tan và không hấp thụ nên dùng tương đối an toàn và có cơ chế tác dụng như vừa kể. Nên chất hấp phụ thích hợp điều trị tiêu chảy có kèm trương bụng và do đường tiêu hóa bị nhiễm độc, ngộ độc thức ăn, nhiễm khuẩn. Chất hấp phụ được dùng trị tiêu chảy phổ biến là hợp chất vô cơ như smectin, atapungit, đặc biệt là than hoạt. Than hoạt là chất hấp phụ dùng lâu đời. Đó chính là than đỏ được chế hóa đặc biệt để có độ hấp phụ rất cao, có thể giúp hấp thụ vi khuẩn, độc tố vi khuẩn để loại ra ngoài khi bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn. Đặc biệt, than hoạt giúp làm đặc phân, cải thiện tình trạng tiêu lỏng ra nước. Để trị tiêu chảy, than hoạt thường được phối hợp với dược chất khác, thí dụ như thuốc sát khuẩn đường ruột để điều trị tiêu chảy cấp do nhiễm độc khuẩn thức ăn là loại ngộ độc thực phẩm hay xảy ra ở nước ta. Có người thắc mắc về sự kết hợp than hoạt với kháng sinh như biệt dược Carpotrim kết hợp than hoạt với hai kháng sinh là sulfamethoxazole và trimethoprim dùng trị tiêu chảy cấp do nhiễm khuẩn. Khi kết hợp kháng sinh bị cản trở sự hấp thu, làm sao diệt vi khuẩn gây ngộ độc thức ăn. Thật ra, thuốc loại này chỉ cho tác dụng tại chỗ. Kháng sinh phối hợp không hấp thu vào máu mà chỉ phát huy tác dụng tại đường tiêu hóa. Khi sử dụng thuốc là chất hấp phụ, cần lưu ý. Chỉ sử dụng thuốc này trước hoặc sau khi uống các loại thuốc khác cần sự hấp thu vào máu ít nhất 2 giờ. Bởi vì chất hấp phụ không được hấp thu sẽ cản trở sự hấp thu của thuốc uống cùng với nó. Tóm lại, trong điều trị tiêu chảy có nhiều loại thuốc và có khá nhiều điều phức tạp cần lưu ý. Trước khi tính đến việc dùng thuốc cầm tiêu chảy, bao giờ cũng phải nghĩ đến việc bù nước và chất điện giải, tức dùng gói Oresol, đặc biệt đối với trẻ em. Đối với người lớn, có thể dùng thuốc trị tiêu chảy như đã nêu ở trên. Có thể đến nhà thuốc để được dược sĩ hướng dẫn chọn lựa cũng như hướng dẫn sử dụng. Đối với trẻ con nên lưu ý có loại thuốc tránh dùng, đó là thuốc nằm trong nhóm thuốc làm liệt nhu động ruột. Và nếu thấy có dấu hiệu nghiêm trọng hoặc có gì đáng ngờ thì nên đưa trẻ đi bệnh viện để chữa trị kịp thời. Thuốc trị tiêu chảy do rối loạn tạp khuẩn ruột. Thuốc trị tiêu chảy do rối loạn tạp khuẩn ruột còn được gọi là thuốc có nguồn gốc vi sinh vật hay men tiêu hóa sống hay thuốc ổn định tạp khuẩn ruột. Bởi vì thuốc loại này thực chất có chứa các vi sinh vật giúp sự lên men tiêu hóa bình thường trong ruột chúng ta. Đặc biệt, thuốc được dùng trị tiêu chảy do rối loạn sau khi dùng kháng sinh. Để hiểu rõ cơ chế tác dụng của thuốc, ta nên biết về hệ tạp khuẩn ruột, còn gọi là khuẩn chí, Flora. Hiện diện trong ruột con người có rất nhiều vi khuẩn thuộc nhiều loại, tạo thành quần thể gọi là tạp khuẩn ruột. Trong tạp khuẩn, ngoài vi khuẩn gây bệnh còn có vi khuẩn có ích. Chính các vi khuẩn có ích giúp tiêu hóa thức ăn, đặc biệt một số vi khuẩn giúp tổng hợp một số vitamin nhóm B, vitamin K. Ngoài ra, vi khuẩn có ích còn kiềm chế, cạnh tranh, không cho vi khuẩn gây bệnh phát triển đến mức có thể gây bệnh. Chính các loại vi khuẩn trong hệ tạp khuẩn ruột sống chung hòa bình, kiềm chế lẫn nhau, tạo thế cân bằng mà hoạt động của ruột, đặc biệt ruột già được điều hòa, không bị rối loạn. Nếu vì lý do nào đó, sự cân bằng trong hệ tạp khuẩn ruột bị đảo lộn, vi khuẩn có ích, trong đó có loại vi khuẩn giúp cho sự tiêu hóa chất đường bột, được gọi là vi khuẩn saccharolytic, chết đi. Vi khuẩn gây bệnh tăng sinh quá đáng sẽ đưa đến rối loạn thể hiện, bị tiêu chảy, khó tiêu, chướng bụng. Trường hợp dùng kháng sinh, đặc biệt kháng sinh uống, kháng sinh không chỉ tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh mà tiêu diệt cả vi khuẩn có ích, thậm chí tiêu diệt vi khuẩn có ích nhiều hơn, đưa đến rối loạn tạp khuẩn gây tiêu chảy. Thuốc ổn định tạp khuẩn ruột là thuốc có tác dụng tái tạo lại sự cân bằng của hệ tạp khuẩn ruột bằng cách cung cấp, bổ sung các vi sinh vật có ích hoặc các yếu tố bị mất đi do rối loạn hệ tạp khuẩn ruột. Tức là thuốc tái tạo lại hệ bảo vệ tự nhiên của ruột mà do khiếm khuyết đưa đến tiêu chảy. Đó là các chế phẩm có chứa các vi sinh vật có ích, vi khuẩn, nấm men, đôi khi kèm theo môi trường nuôi cấy các vi sinh vật này, để bổ sung vitamin nhóm B, acid lactic. Thuốc loại này còn được gọi là thuốc probiotic. Probiotic tạm dịch là trợ sinh, tức cung cấp các mầm sống là vi sinh vật. Thường chứa chủng vi khuẩn Lactobacillus, L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus, bifidus, nấm men, Saccharomyces, S. boulardii. Không chỉ được dùng trị tiêu chảy do rối loạn tạp khuẩn ruột, do bệnh đường tiêu hóa hay do dùng kháng sinh, các nghiên cứu gần đây cho thấy thuốc probiotic có thể dùng để giảm cholesterol máu, dư mỡ trong máu, giúp cải thiện tình trạng ruột không dung nạp lactose, là loại đường chứa trong sữa. Có một số người do trong ruột không có men lactase để tiêu hóa đường lactose nên không uống được sữa, uống vào là bị khó tiêu, tiêu chảy. Đặc biệt, thuốc probiotic có thể kích thích hệ miễn dịch ở đường tiêu hóa. Gần đây nhất, có công trình nghiên cứu cho thấy người mẹ mang thai dùng thuốc chứa Lactobacillus mà sau khi sinh vẫn tiếp tục dùng trong thời gian cho con bú, có thể giúp đứa trẻ ngừa một số bệnh dị ứng ngoài da như eczema, giàm. Thuốc ổn định tạp khuẩn ruột được bào chế ở dạng gói bột hoặc dạng viên nang chứa bột. Khi uống vào ruột, bột là các vi sinh vật sẽ hồi sinh và phát huy tác dụng. Do thuốc có nguồn gốc vi sinh vật nên lưu ý bảo quản thuốc nơi mát, tránh nhiệt độ cao. Nên uống với nước lã đun sôi để nguội, không nên hòa với nước nóng trên 50 độ C trước khi uống. Nếu thuốc chứa nấm men hòa vào nước nóng trên 50 độ C, nấm men sẽ chết, xem như mất tác dụng. Nếu thuốc chứa nấm men như Bioflor không được dùng chung với kháng sinh kháng nấm. Uống chung, thuốc kháng nấm sẽ diệt nấm men. Có thuốc có thể uống chung với nhiều loại kháng sinh như Antibio, Antibiophilus, nhưng vẫn không được uống chung với Tetracycline vì sẽ cản trở sự hấp thu của Tetracycline qua niêm mạc ruột vào máu. Tetracycline mất tác dụng. Luôn nhớ biện pháp hàng đầu trong điều trị tiêu chảy cấp, đặc biệt ở trẻ con, là bù nước và chất điện giải, tức dùng gói Oresol, trước khi tính chuyện dùng thuốc cầm tiêu chảy. Dùng chế phẩm thuốc ổn định tạp khuẩn ruột chẳng khác nào cấy lại các vi sinh vật có ích trong ruột. Vì vậy, hãy nhớ đến một loại thực phẩm cũng có cơ chế tác dụng như thế, đó là da ua. Ta gọi là sữa chua. Hãy ăn da ua khi bị rối loạn tạp khuẩn ruột hoặc để ngừa tiêu chảy do sử dụng kháng sinh uống. Da ua ngoài các chất bổ dưỡng còn chứa các yếu tố probiotic giúp cân bằng hệ tạp khuẩn ruột của chúng ta. Thuốc trị táo bón. Táo bón là một triệu chứng có sự khó khăn, chậm trễ trong việc thải phân, với phân ít và khô rắn hơn bình thường. số lần thải phân không vượt quá 3 lần trong tuần. Táo bón có thể không gây hậu quả nghiêm trọng trước mắt, nhưng về lâu dài người bệnh thường bị nhiễm độc. Biểu hiện thường xuyên nhức đầu, mệt mỏi, biếng ăn, nhiễm khuẩn và có thể mắc bệnh trĩ. Nguyên nhân gây ra táo bón. Rối loạn chức năng vận động đại tràng do sai lầm trong ăn uống, ăn thiếu chất xơ sợi, uống quá ít nước, sinh hoạt tĩnh tại ít vận động, làm nghề ngồi nhiều, thợ may, thư ký đánh máy, thói quen đại tiện xấu, thường xuyên nín nhịn khi mót đi tiêu, làm mất phản xạ đại tiện. Rối loạn tâm thần, rối loạn trương lực thần kinh thực vật, rối loạn chuyển hóa và nội tiết, tăng axit máu, nhược giáp, tổn thương thực thể ở đại tràng, trực tràng, hậu môn gây trở ngại đường đào thải phân. Thuốc, thuốc chứa opium, thuốc kháng axit trị viêm loét dạ dày, tá tràng, chứa ALCA, BI. Thuốc chống trầm cảm, thuốc chống tiết choline, thuốc trị bệnh Parkinson. Biện pháp không dùng thuốc. Người bị táo bón trước khi hoặc song song với sử dụng thuốc, thậm chí đề phòng ngừa táo bón, nên áp dụng các biện pháp sau. Ăn nhiều chất xơ sợi hơn, rau cải, hoa quả, uống nhiều nước, từ 1,5 đến 2 lít nước hàng ngày, thêm nước cam, nước chanh. Tái huấn luyện phản xạ đại tiện, đi đại tiện đúng giờ cố định. Chống nếp sinh hoạt tĩnh tại, vận động, thể dục thể thao. Về sử dụng thuốc trị táo bón, nên hết sức tránh dùng thuốc táo bón trừ trường hợp bị táo bón kéo dài hay làm nặng thêm một bệnh khác, tăng huyết áp, trĩ. Trước hết dùng thuốc loại ít tác dụng phụ, tạo khối, thẩm thấu, bơm hậu môn. Nếu không cải thiện mới dùng thuốc trị táo bón loại kích thích, là loại cho tác dụng mạnh nhưng có nhiều tác dụng phụ. Hiện có tình trạng lạm dụng thuốc trị táo bón loại kích thích đưa đến hai hậu quả. Bị phụ thuộc và bị các tác dụng phụ của thuốc. Có bệnh gọi là bệnh do thuốc nhuận trường, giống như bị hội chứng đại tràng bị kích thích. Nên dùng thuốc trị táo bón ngắn hạn, dùng sau 7 đến 10 ngày, nếu không hiệu quả phải đi khám bệnh để bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân. Lưu ý thời gian tác dụng của thuốc. Có thuốc cho tác dụng nhanh, khoảng 2 giờ. Có thuốc cho tác dụng chậm, từ 6 đến 12 giờ. Nếu không lưu ý sẽ bị mắc đi tiêu vào thời điểm không thuận lợi. Không nên dùng thuốc khác chung với thuốc trị táo bón, vì thuốc sau này làm chuyển vận ở ruột quá nhanh, có thể làm thuốc kia không kịp hấp thu. Thuốc trị táo bón có thể chia làm 5 loại, trong một biệt dược thường kết hợp nhiều loại. 1. Thuốc trị táo bón tạo khối, thường là các hợp chất thiên nhiên, thạch, agar agar, cám lúa mì, gom sterculia, hay bán tổng hợp mesin cellulose. Khi uống không bị hấp thu, có tính hút nước và trương nở, làm tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột. Lưu ý khi uống thuốc nên uống nhiều nước. Tác dụng phụ: đầy bụng. Có thể dùng thực phẩm tạo khối: khoai lang, rau cải, hột é, mũ trôm. 2. Thuốc trị táo bón tăng thẩm thấu. Một số thuốc có bản chất là muối, như magie sulfate, natri sulfate, đường, lactulose, sorbitol, là polymer, folax, tác động theo cơ chế thẩm thấu, không hấp thu ở ruột, rút nước từ mô ruột trở vào lòng ruột theo lực thẩm thấu, cơ chế của đường lactulose, sorbitol, hoặc theo cơ chế có tính sinh lý hơn là liên kết với nước có sẵn trong lòng ruột, cơ chế của folax, để giữ và duy trì thể tích chất lỏng trong lòng ruột. 3. Thuốc làm trơn phân. Có thể dùng dầu thực vật, dầu ô liu, hoặc có thuốc chứa dầu khoáng chất, dầu paraffin. Lưu ý, không dùng dầu paraffin cho trẻ dưới 6 tuổi. Người lớn nên dùng vào tối trước khi ngủ, không dùng kéo dài do làm rối loạn hấp thu mỡ, vitamin tan trong dầu. 4. Thuốc làm mềm phân. Thường dùng qua đường trực tràng, thích hợp cho phụ nữ có thai và trẻ con, đặc biệt trong trường hợp bị trĩ, đau thắt ngực. Có loại dùng ống bơm, Rectiol, chứa dịch glycerol bơm vào hậu môn. Có loại thụt vào hậu môn, chứa natri docusat. Có loại chứa gel bơm trực tràng, Microlax. Lưu ý, không nên dùng quá thường xuyên vì thuốc có gây kích ứng niêm mạc trực tràng, làm niêm mạc bị tổn thương. 5. Thuốc nhuận tràng kích thích. Kích thích mạnh niêm mạc làm tăng nhu động ruột. Tránh dùng kéo dài, làm mất trương lực ruột, mất kali. Chống chỉ định, phụ nữ có thai và trẻ con dưới 15 tuổi. Một số thuốc tác dụng chậm, từ 6 đến 12 giờ. Có khá nhiều thuốc là dẫn chất anthraquinone lấy từ thực vật dùng trong Tây y lẫn Đông y. Cascara, Xenia, Phan Tả Diệp, Rhubarb, Đại Hoàng, Bondo, Baudan, Aloes, Lô Hội. Có thuốc là dẫn chất anthraquinone tổng hợp như Dantrom. Có thuốc tổng hợp Bisacodin. Có thuốc nhiều độc tính hiện nay gần như không dùng, dầu thầu dầu, castor oil, hoặc cấm dùng phenolphthalein vì nguy cơ gây ung thư khi thử trên chuột. Trường hợp bị bế tắc đại tiện do mổ, có dùng dạng thuốc tiêm neostigmine. Lưu ý khi dùng thuốc trị táo bón. Sau cùng, có hai điều cần được nhấn mạnh. Không nên để bị táo bón mà phải phòng ngừa bằng các biện pháp không dùng thuốc kể ở trên. Có một số trường hợp chưa bị táo bón vẫn phải dùng thuốc. Có người bệnh được bác sĩ chỉ định thuốc trị táo bón nhưng không dùng do nghĩ rằng mình đâu bị táo bón. Đó là các trường hợp bị bệnh đòi hỏi không được gắng sức. Đau thắt ngực hoặc đã bị nhồi máu cơ tim, đã bị đột quỵ, đang bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, gọi tắt COPD. Trong trường hợp này, nếu đi tiêu phải rặn có thể bị tai biến do bệnh có sẵn. Thuốc trị bệnh trĩ. Bệnh trĩ là bệnh do sự giãn quá mức các tĩnh mạch đưa đến tĩnh mạch trĩ bị sưng, phù ở vùng hậu môn trực tràng. Có sự giãn quá mức là do thành tĩnh mạch bị suy yếu không còn bền chắc. Nếu trĩ nằm dưới cơ thắt hậu môn gọi là trĩ ngoại, có thể thấy bằng mắt thường. Còn trĩ nội là búi trĩ định vị trên cơ thắt hậu môn, chỉ thấy khi soi hậu môn. Tuy nhiên trĩ nội khi nặng gọi là xa búi trĩ, có thể thò ra ngoài. Trĩ có thể làm cho ngứa, đau và có khi chảy máu. Nhưng có khi trĩ không gây triệu chứng hoặc chỉ gây cảm giác nặng nề ở hậu môn trực tràng. Khi có chảy máu là có khi đã có biến chứng ở tình trạng nặng. Nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ. Khi thành tĩnh mạch bị suy yếu, nếu thêm những yếu tố thuận lợi được kể ra sau đây sẽ làm phát triển bệnh trĩ. 1. Viêm đại tràng mạn tính. Táo bón kinh niên gây rặn mạnh khi đại tiện. 2. Tăng áp lực xoang bụng do lao động nặng, do ho, vì bệnh viêm phế quản mạn, giãn phế quản. 3. Sinh hoạt tĩnh tại với tư thế đứng lâu hoặc ngồi nhiều suốt ngày, như người làm nghề thợ may, thư ký đánh máy. 4. Phụ nữ mang thai với tử cung lớn dần, chèn ép các tĩnh mạch trĩ gây ứ đọng máu trong tĩnh mạch. Những người thường xuyên có các tình trạng kể trên lại thêm bị suy yếu tĩnh mạch, rất dễ bị bệnh trĩ. Ta nên lưu ý có một biến chứng thường thấy ở bệnh trĩ là chảy máu ngoài, sưng, ngứa, đau hậu môn. Nhưng chảy máu khi đi cầu có thể là triệu chứng của nhiều bệnh ở đại tràng, trực tràng, thậm chí có bệnh nguy hiểm như ung thư trực tràng. Vì vậy, rất cần đi khám bệnh, soi để xác định bệnh một cách chắc chắn và để cho bác sĩ cho hướng điều trị đúng đắn. Thuốc trị bệnh trĩ có hai loại. Loại dùng trong là loại thuốc viên dùng để uống và loại cho tác dụng tại chỗ là thuốc mỡ để bôi hoặc thuốc đạn được đặt vào trong hậu môn. Trước hết là thuốc viên uống. Đây là thuốc chứa các hoạt chất rutin, còn gọi là vitamin P, hoặc các chất được trích từ thực vật được gọi chung là flavonoid, có tác dụng điều hòa tính thẩm thấu và tăng sức bền chắc thành của các tĩnh mạch, do đó làm giảm phù nề, giảm sung huyết các tĩnh mạch ở vùng trĩ. Do tác động đến tĩnh mạch nên dùng thuốc ngoài chữa trĩ còn dùng để trị chứng suy giãn tĩnh mạch, đặc biệt bị ở chi dưới như tê chân, nổi gân xanh. Có thể kể một số biệt dược dùng để uống như Ginkgo Biloba, Phlebotomib. Trong điều trị, bác sĩ sẽ tùy theo tình trạng bệnh cho liều điều trị tấn công và liều điều trị củng cố. Ngoài thuốc tác động chính trên tĩnh mạch trĩ, bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác như kháng sinh, thuốc chống viêm, thuốc giảm đau, thuốc trị táo bón, v.v. Người bệnh cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ định, dùng đủ và đúng thuốc. Đặc biệt, kiên trì dùng thuốc kéo dài đủ thời gian. Bên cạnh dùng thuốc uống, người bệnh còn dùng thuốc cho tác dụng tại chỗ, tức dùng thuốc đạn đặt vào trong hậu môn, trong trường hợp bị trĩ nội, hoặc dùng thuốc mỡ để bôi lên tổn thương. Thuốc cho tác dụng tại chỗ thường chứa nhiều hoạt chất như hoạt chất làm giảm đau, chống viêm, kháng sinh, hoạt chất bảo vệ làm bền chắc tĩnh mạch. Ngoài ra còn chứa các vitamin, chất bổ dưỡng giúp tổn thương mau lành. Cách dùng thường là đặt thuốc đạn hoặc bôi thuốc mỡ 2-3 lần trong ngày. Nên đặt hoặc bôi sau khi đi tiêu và tối trước khi ngủ. Những điều cần lưu ý trong điều trị bệnh trĩ. Ta nên lưu ý, điều trị trĩ tốt nhất nên có sự thăm khám, chẩn đoán và theo dõi bệnh của bác sĩ. Đặc biệt, có khi bác sĩ phải cho dùng phương pháp ngoại khoa như phẫu thuật, đốt cắt bằng laser khi búi trĩ quá lớn, có kèm sa trực tràng hoặc bệnh kéo dài quá lâu ngày. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý chữa trị trong khi không biết tình trạng bệnh như thế nào. Để phòng ngừa bệnh trĩ hoặc trong khi điều trị trĩ, ta nên lưu ý thực hiện các biện pháp sau. 1. Tránh bị táo bón bằng cách ăn nhiều rau quả, uống nhiều nước. Hàng ngày nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước. Nên xen kẽ uống nhiều các loại nước quả rất tốt. 2. Hạn chế sử dụng các chất kích thích tiêu hóa như gia vị quá nóng, rượu, cà phê, thuốc lá. 3. Chống nếp sống tĩnh tại, tức hàng ngày nên tập thể dục, năng vận động rèn luyện thân thể. 4. Nếu đã bị táo bón, nên dùng thuốc trị táo bón để tránh phải rặn hoặc gây thương tổn khi đi đại tiện. Có nhiều loại thuốc trị táo bón, tạo khối, thẩm thấu, dùng qua đường trực tràng, kích thích. Nên hỏi dược sĩ ở nhà thuốc để được hướng dẫn chọn lựa. Dùng thuốc trị giun. Giun ký sinh ở người gồm nhiều loại. Giun đũa, giun kim, giun móc, giun lương, giun tóc, giun chỉ. Các loại giun này đều có ở nước ta. Trẻ con thường bị nhiễm giun đũa, giun kim, lãi đũa, lãi kim. Lưu ý người lớn vẫn có thể bị nhiễm. Người nhiễm giun đũa là do ăn phải rau sống hoặc thức ăn không bảo quản tốt, có lẫn trứng có phôi của giun. Còn trẻ con dễ bị giun kim vì chơi nghịch đất cát có lẫn trứng giun, hoặc gãi vùng hậu môn, rồi đưa tay lên miệng để nuốt trứng giun. Người trồng màu, cà phê, trồng rẫy ở vùng không ngập nước và đi chân đất dễ bị nhiễm giun móc. Do ấu trùng, tức dạng chưa trưởng thành của giun chui qua da bàn chân xâm nhập. Ở nước ta, bệnh giun sán là phổ biến vì nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm, rất thuận lợi cho sự phát triển các loại ký sinh trùng này. Hơn nữa, dân ta chưa được thấm nhuần vấn đề vệ sinh công cộng và môi trường, nhiều người còn đi tiêu bừa bãi ra ngoại cảnh. Tỷ lệ nhiễm giun, đặc biệt giun đũa, khá cao. Ở miền Bắc có nơi tỷ lệ nhiễm đến 86-98%, trung bình 70-85%. Còn ở miền Nam có ít hơn, khoảng từ 18-35%. Thuốc trị giun là thuốc có tác dụng tẩy sạch hoặc làm giảm đáng kể số lượng giun ra khỏi đường tiêu hóa hoặc ra khỏi mô, cơ quan nào đó của cơ thể. Hiện nay có một số thuốc có hoạt phổ rộng, có tác dụng cùng lúc với nhiều loại giun khác nhau. Nhưng cần lưu ý, phải dùng đúng liều lượng, đủ thời gian và có khi lặp lại đợt khác để tránh tái nhiễm. Đặc biệt, việc điều trị phải kết hợp với phòng bệnh và cải tạo môi sinh để tránh tái nhiễm, bội nhiễm. Vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn, uống nước nấu chín, không ăn thịt cá sống, không dùng phân tươi mà phải ủ phân thật kỹ để bón rau, không đi tiêu bừa bãi, xây cầu tiêu đặt ống cống theo đúng tiêu chuẩn vệ sinh. Thuốc chỉ có tác dụng đối với giun trưởng thành, vì vậy nên uống thuốc 2 đợt. Đợt sau cách đợt trước từ 2 đến 4 tuần để diệt trứng và ấu trùng còn sót lại. Nên lưu ý, đa số thuốc giun chống chỉ định đối với phụ nữ có thai và trẻ dưới 2 tuổi. Có một số thuốc trước đây dùng nhiều nhưng nay không dùng nữa. Đó là piperazine. Sử dụng không tiện vì phải uống trong nhiều ngày liên tiếp. Levamisole. Không còn dùng trị giun vì có gây tai biến trầm trọng. Thuốc trị giun đang dùng phổ biến hiện nay gồm có Pirantel, Pamoat và các thuốc có nhân hóa học chung là Penzimidazone, được gọi là các dẫn chất Penzimidazone, là Mependazone, Alpendazone. Thuốc đang được dùng nhiều nhất hiện nay là Mebendazole. Mebendazole là thuốc trị giun được ghi trong danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam ban hành lần thứ 5 năm 2005. Đây là thuốc có hoạt phổ rộng, tức là công hiệu trị cùng lúc các loại giun, giun kim, giun đũa, giun tóc, giun móc, tác động bằng cách ức chế, ngăn cản sự tiêu thụ chất dinh dưỡng của các loại giun. Nói một cách chi tiết hơn, Mebendazole ức chế sự thành lập các ống tiểu quản trong cơ thể của giun. Giun chỉ hoạt động bình thường nhờ có các ống tiểu quản này. Nếu không có các ống tiểu quản, giun không tiêu thụ được đường glucose và chết đi. Theo một số tài liệu, mebendazole còn có tác dụng diệt trứng của giun đũa, giun tóc. Mebendazole không độc nên liều dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi là giống nhau. Khi dùng thuốc không phải nhịn ăn hoặc uống kèm thuốc tẩy sổ giống như dùng các thuốc trị giun cổ điển trước đây. Thuốc tránh dùng cho phụ nữ có thai, đặc biệt 3 tháng đầu thai kỳ. Liều dùng: uống 100mg 2 lần trong ngày, sáng và chiều, uống trong 3 ngày. Hoặc uống một liều duy nhất 500mg để trị các loại giun. Nên uống liều lặp lại 2 đến 4 tuần sau. Olbendazole trị hiệu quả các loại giun mà mebendazole trị được. Ngoài ra, olbendazole còn trị được giun tóc và sán dây. Trị các loại giun, người lớn và trẻ trên 2 tuổi uống liều duy nhất 400mg. Nên kiêng uống rượu trong thời gian 24 giờ sau khi dùng 2 thuốc kể trên. Những điều cần biết về sốt và trị sốt cho trẻ. Sốt là gì? Sốt là hiện tượng thân nhiệt tăng cao hơn bình thường, được quy ước khi thân nhiệt trên 38 độ C. Sốt nhẹ là từ 38 độ C đến 38,9 độ C. Trên 39 độ C là sốt cao. Để đo thân nhiệt cần có nhiệt kế và đo ở trực tràng, nhét vào hậu môn hoặc ngậm ở miệng. Nếu đo thân nhiệt ở nách phải cộng thêm 0,5 độ C. Nên lưu ý, ở trẻ con nếu sốt quá cao có thể gây co giật, thậm chí có thể gây tổn thương não trầm trọng ở trẻ sơ sinh. Các yếu tố nguyên nhân nào gây ra sốt? Sốt chỉ là triệu chứng do nhiều nguyên nhân bệnh gây ra. Trước hết, sốt có thể do bị bệnh nhiễm trùng như bị nhiễm siêu vi, cảm cúm, vi khuẩn, viêm phổi, thương hàn, ký sinh trùng, sốt rét. Sốt có thể không do nhiễm trùng mà do các yếu tố khác như thuốc, sốt do thuốc, độc tố, thức ăn, rượu. Bệnh do rối loạn cơ thể, ung bướu, thiếu nước khi bị tiêu chảy mất nước. Thậm chí không tìm được nguyên nhân được gọi là sốt không rõ nguyên nhân. Rất cần thiết tìm ra nguyên nhân để chữa trị. Nguyên nhân bệnh được giải quyết, sốt có thể tự khỏi. Khi nào nên đưa trẻ đến cơ sở y tế? Các trường hợp sau nên đưa trẻ đi bệnh viện hoặc đến khám bác sĩ. Sốt nhẹ nhưng kéo dài, đặc biệt ở trẻ. Trẻ bị sốt nhẹ nhưng kéo dài có thể bị bệnh lao sơ nhiễm, bị bệnh về máu. Sốt cao kèm theo một triệu chứng. Trẻ bị sốt xuất huyết kèm theo sốt cao còn có các vết bầm tím, chấm xuất huyết ngoài da hoặc đau bụng. Hoặc trẻ sốt cao kèm theo thở khó, ho có thể bị viêm phổi. Có thể hạ sốt bằng cách không dùng thuốc. Có thể hạ sốt bằng cách giải nhiệt ngoài da như sau. Để bệnh nhi nằm ở chỗ thoáng mát, nghĩa là nhiệt độ nơi nằm phải thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 5 đến 6 độ C và nhớ tránh gió luồng. Cho bệnh nhi mặc quần áo mỏng, thoáng, tránh thói quen ngủ, trùm nhiều quần áo chăn mền. Lau bằng nước ấm, từ 30 đến 32 độ C, tức nước có nhiệt độ vừa phải, chứ không phải nước quá lạnh, nước đá. Nhúng khăn và lau toàn thân bệnh nhi. Thuốc nào có thể tự sử dụng? Thuốc có thể tự sử dụng là paracetamol, acetaminophen. Tránh dùng aspirin ở trẻ con vì có thể trẻ bị sốt xuất huyết hoặc nếu trẻ bị sốt do nhiễm siêu vi, bị cảm cúm, ban, trái rạ, dùng aspirin sẽ có nguy cơ bị hội chứng Reye nguy hiểm. Cần uống thuốc hạ sốt đúng liều lượng. Nên xem kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc hoặc hỏi dược sĩ tại nhà thuốc. Đối với trẻ con, nên dùng dạng thuốc thích hợp là dạng thuốc lỏng. Dùng dung dịch uống như thuốc giọt uống hoặc dùng gói sủi bọt, được hòa vào một lượng nước để uống. Đối với trẻ sơ sinh, có thể dùng dạng thuốc đạn nhét hậu môn. Bepirectone, Angotropin. Lưu ý, nhiều biệt dược trị cảm sốt hiện nay ngoài thành phần là paracetamol còn chứa thêm các dược chất khác như ephedrine. Sodoephedrine, phenylephrine. Có tác dụng co mạch ở niêm mạc mũi nhằm trị sổ mũi. Không được dùng cho trẻ vì có thể gây choáng, tím tái ở trẻ. Ngoài việc dùng thuốc, bệnh nhi cần được cho uống nhiều nước. Nước cam, nước chanh hoặc dung dịch Oresol do sốt gây ra mất nhiều nước. Nhức đầu. Nhức đầu là gì? Nhức đầu là có triệu chứng đau ở vùng đầu và đau là một kinh nghiệm phức tạp. Không chỉ là sự khó chịu về mặt cảm giác mà còn liên quan đến vấn đề tình cảm, tâm lý. Các thống kê ở các phòng khám ước tính một nửa bệnh nhân đến gặp bác sĩ vì bị nhức đầu. Những yếu tố nguyên nhân nào gây ra nhức đầu? Nhức đầu là triệu chứng của rất nhiều nguyên nhân, có thể kể như sau. Nguyên nhân nội sọ, như bị u não, viêm màng não, co giãn mạch máu đưa đến nhức nửa đầu. Nguyên nhân tại chỗ, tai mũi họng, viêm các xoang, răng hàm mặt, sâu răng, lệch khớp cắn. Mắt, rối loạn khúc xạ như bị cận thị, viễn thị. Xương khớp, thoái hóa cột sống cổ. Nguyên nhân toàn thân, gồm rất nhiều bệnh nội khoa, thậm chí do tăng huyết áp hoặc bị táo bón. Nguyên nhân nhiễm trùng, cúm, viêm phổi, sốt rét, hoặc ngộ độc rượu, ngộ độc thuốc. Ngoài ra còn do nguyên nhân tâm lý, làm việc quá căng thẳng, hay có loại nhức đầu không xếp loại được. Khi nào nên khuyên bệnh nhân đi bệnh viện? Những trường hợp sau nên khuyên đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Nhức đầu kéo dài, dùng thuốc giảm đau có cải thiện, nhưng sau đó đau lại tái phát và tình trạng như thế kéo dài trong thời gian dài. Nhức đầu bộc phát và dữ dội. Người đang khỏe mạnh đột nhiên nhức đầu dữ dội, có thể kèm theo ói mửa. Nhức đầu âm ỉ kéo dài và sau đó xuất hiện triệu chứng rối loạn tâm thần. Tất cả các trường hợp có sự nghi ngờ nên khuyên người bệnh đi khám bệnh, vì chẩn đoán nguyên nhân nhức đầu có khi đòi hỏi kiến thức chuyên môn rộng của nhiều chuyên khoa và nhiều loại xét nghiệm. Thuốc nào có thể tự sử dụng để trị nhức đầu? Nên lưu ý, để trị nhức đầu chủ yếu phải điều trị nguyên nhân. Phần này thuộc bác sĩ chuyên khoa. Riêng người bệnh có thể tự sử dụng thuốc giảm đau để trị triệu chứng và chỉ nên dùng thuốc giảm đau bậc 1 được đề xuất bởi Tổ chức Y tế Thế giới. Tức là có thể tự dùng thuốc paracetamol, acetaminophen hoặc aspirin hoặc thuốc chống viêm không steroid, viết tắt NSAID như ibuprofen, diclofenac để trị nhức đầu. Nên chọn paracetamol vì sự an toàn. Đặc biệt, những người thuộc loại yếu dạ dày, bị hen suyễn hay có vấn đề về tim mạch không nên dùng thuốc aspirin hay NSAID. Trẻ bị đau đầu, chăm sóc như thế nào? Thông thường trẻ bị sốt sẽ có triệu chứng đau nhức như đau đầu kèm theo. Thuốc paracetamol có tác dụng hạ sốt giảm đau, sẽ trị đau nhức kèm theo ở trẻ. Nếu trẻ bị đau đầu đơn thuần, có thể cho trẻ dùng paracetamol theo liều dành cho trẻ trong ngày. Nếu sau một ngày dùng thuốc, triệu chứng đau không đỡ hoặc tái phát, nên đưa trẻ đến bác sĩ khám bệnh. Thuốc trị bệnh nhức nửa đầu. Bệnh nhức nửa đầu còn gọi là bệnh migraine, do xuất phát từ chữ hemicrania. Hemi có nghĩa là một nửa và crania là sọ đầu. Hemicrania sau một thời gian dài chuyển dạng và được đọc trại là migraine. Đây là bệnh tương đối phổ biến, chiếm 10% dân số, nữ thường bị nhiều hơn nam. Người bệnh nhức đầu với cơn đau thường khu trú nửa bên đầu, đau theo nhịp mạch đập, đau giật giật, có thể kèm theo nôn, buồn nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động. Trước khi đau có thể có một số triệu chứng báo trước, rối loạn thị giác, rối loạn ngôn ngữ. Tuy nhiên, có khi bệnh có các biểu hiện phức tạp, đòi hỏi phải có sự chẩn đoán phân biệt với các loại bệnh nhức đầu khác bởi bác sĩ chuyên khoa. Nguyên nhân bệnh nhức nửa đầu. Nguyên nhân của bệnh nhức nửa đầu chưa được giải thích rõ ràng, mà chỉ có một số giả thuyết cố gắng làm rõ một phần cơ chế bệnh sinh. Cơn đau xuất hiện có thể do sự tham gia của nhiều yếu tố mạch máu ở đầu. Đau do trước co mạch, sau đó giãn mạch. Các chất trung gian hóa học, trong đó có vai trò của serotonin, sự tích tụ bất thường canxi bên trong tế bào thần kinh. Người ta còn ghi nhận, ở phụ nữ, cơn đau nhiều khi liên quan đến thời gian trước khi hành kinh. Bệnh không đưa đến tử vong, nhưng làm cho người bệnh khổ sở vì các cơn đau đầu tái diễn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống. Thuốc trị nhức nửa đầu. Về thuốc, người ta chia ra làm hai loại. Loại thuốc điều trị các cơn migraine và loại thuốc phòng ngừa cơn. 1. Loại thuốc điều trị các cơn migraine. Đây là loại thuốc được dùng khi cơn đau xảy ra, lại được phân làm hai loại. Loại không chuyên biệt, non-specific, là thuốc chỉ trị triệu chứng làm giảm đau trong trường hợp bị cơn đau nhẹ, gồm có thuốc giảm đau, aspirin, paracetamol, hoặc thuốc kháng viêm không steroid, NSAID, naproxen, diclofenac, ibuprofen. Người ta còn kết hợp dùng thêm thuốc chống nôn, metoclopramide, primperent, như dùng thuốc giảm đau phối hợp với metoclopramide nhằm để giúp thuốc giảm đau dễ hấp thu hơn và nhất là làm giảm triệu chứng nôn thường kèm theo chứng nhức nửa đầu. Loại chuyên biệt, specific, là thuốc tác động trực tiếp đến quá trình bệnh lý đưa đến chứng nhức nửa đầu, gồm có dihydroergotamine, một dẫn chất lấy từ nấm cựa gà, và một thuốc thuộc loại mới là sumatriptan, thuốc tác động chọn lọc trên thụ thể 5-HT1 của chất sinh học serotonin và khá hiệu quả trong điều trị migraine nặng. Ở ta hiện nay, thuốc điều trị các cơn migraine hay được dùng là dihydroergotamine kết hợp với metoclopramide. Trong điều trị các cơn, sau khi dùng liều khởi đầu, có thể phải dùng liều lặp lại sau 30 phút đến 1-2 giờ, tùy theo thuốc. Cần lưu ý đến các tác dụng phụ của thuốc. Gây viêm loét dạ dày tá tràng đối với aspirin, NSAID. Ảnh hưởng đến mạch máu của dihydroergotamine. Mệt mỏi, chóng mặt, đỏ bừng mặt, có cảm giác ép chặt ngực đối với sumatriptan. 2. Loại thuốc phòng ngừa cơn migraine. Đây là thuốc giúp cho việc tránh các cơn đau tái phát. Nếu chỉ điều trị các cơn không thôi, các cơn đau sẽ tái diễn như cũ. Thuốc dùng phòng ngừa gồm nhiều loại. Propranolol, thuốc ức chế beta thường được dùng trị cao huyết áp. Flunarizine, thuốc ức chế canxi, ngăn chặn sự tích tụ ion canxi trong tế bào thần kinh. Amitriptyline, thuốc chống trầm cảm loại 3 vòng. Bizotifen, thuốc kháng serotonin. Methysergrit, cũng là loại thuốc kháng serotonin. Ta thấy có nhiều loại thuốc được dùng để phòng ngừa cơn và việc lựa chọn thuốc thích hợp chỉ có thể dựa vào kiến thức chuyên môn của bác sĩ điều trị. Bác sĩ sẽ lựa chọn thuốc này tùy theo thể trạng, sự dung nạp thuốc của người bệnh vào hiệu quả của thuốc, làm giảm số lần cơn đau, cường độ đau và tác dụng phụ của thuốc. Thí dụ như người bệnh bị hen suyễn thì không được dùng propranolol. Các thuốc dùng để phòng ngừa cơn đều có các tác dụng phụ từ nhẹ như gây buồn ngủ, làm tăng trọng, bizotifen đến gây hội chứng thần kinh ngoại tháp, flunarizine. Phần trình bày về thuốc ở trên cho thấy việc dùng thuốc trong điều trị và phòng ngừa bệnh nhức nửa đầu là phức tạp. Đối với người thường xuyên bị nhức đầu và nghi bị bệnh nhức nửa đầu, tốt nhất nên đến khám ở bác sĩ. Bác sĩ sẽ chẩn đoán xác định bệnh và chỉ định thuốc đúng đắn. bác sĩ sẽ chọn thuốc tốt nhất điều trị các cơn phối hợp với thuốc phòng ngừa cơn. Rất cần có sự hợp tác tốt giữa người bệnh và thầy thuốc, bởi vì việc dùng thuốc cần phải đủ liều, đủ thời gian. Thuốc phòng ngừa cơn thường chỉ cho hiệu quả sau khi dùng vài tháng và phải theo đúng chỉ dẫn về thời điểm dùng thuốc, cách giảm liều dần dần như thế nào. Khi điều trị bệnh nhất nửa đầu, ngoài việc dùng thuốc, nên lưu ý tránh các yếu tố khởi phát hoặc làm tăng cơn đau, như tránh dùng rượu, bia, sô-cô-la, bột ngọt hay mì chính, sự căng thẳng thần kinh, tâm lý, stress. Phụ nữ thì tránh dùng thuốc ngừa thai có chứa estrogen.